Pháp Âm Tuyên Lương, tập 10. Đại lão Hòa thượng Tịnh Không giảng tại chùa Cực Lạc Đài Nam ngày 3 tháng 4 năm 2020. Có đồng tu hỏi là: thứ nhất, tu hành là tu cái gì? Thứ hai, tổng cương lĩnh của tu hành là gì? Thứ ba, tu hành phải hạ thủ từ đâu? Hành là gì? Hành là hành vi. Hành vi có nhiều hơn, cũng không ngoài ba loại lớn, chính là thân, khẩu, ý. Thứ nhất là thân. Thân là tạo tác. Thứ hai là ngôn ngữ. Thứ ba là khởi tâm động niệm, bao gồm vọng tưởng của họ, thậm chí bao gồm cả khi họ nằm mộng. Ý nếu không tương ưng với khẩu thì là hành vi của ý nghiệp. Ta chỉ nghĩ như vậy nhưng không thực sự đi làm. Đây thuộc về hành vi của ý nghiệp. Hành vi nhiều đi nữa cũng không nằm ngoài ba loại lớn này. Cao tăng đại đức từ xưa đến nay tu từ đâu? Từ chỗ khởi tâm động niệm mà tu. Tu hành đắc lực. Hành, cái biểu hiện ra bên ngoài, chính là hành vi của ý. Hành vi của thân là tạo tác của thân. Hành vi của thân nghiệp, ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp. Trong tâm nghĩ tưởng nhưng chưa nói ra, không biểu hiện ra, thì đây là hành vi của ý nghiệp. Khởi tâm động niệm đã khống chế được rồi thì có tính là hành vi không? Có. Là hành vi của ý nghiệp, chưa đến khẩu nghiệp. Nó khởi lên từ đâu? Bạn có suy nghĩ, bạn nghĩ điều gì? Nghĩ mà vẫn chưa hành động thì cái này thuộc về ý. Miệng không có biểu hiện, không có nói gì. Tay không tạo tác, không biểu hiện ra, cũng đều tính là hành vi của ý nghiệp. Ta có ý nghĩ này nhưng ta chưa làm ra hành động. Nếu loại hành vi này chỉ có thân khẩu ý của mình là động, không can thiệp, không liên quan đến người khác, thì hành vi này thuộc về cá nhân bạn rồi. Cho dù nói không liên quan đến người khác, chỉ có chính mình, thì chính mình kết nghiệp cũng có nhẹ, cũng có nặng, cũng tạo nghiệp. Không thể nói không tạo nghiệp. Thân ta tạo nghiệp, thì liên quan đến thân. Có dính đến miệng là dùng miệng để mắng người, dùng miệng để trách móc người khác. Ý có liên quan không? Có. Ý có thể khiến bạn hoan hỷ, oán hận. Từ đâu mà phát hiện ra? Từ phản ứng trên một bộ phận nào đó trên cơ thể, nó rất ý thức, niệm niệm không quên. Đây gọi là tạo nghiệp rồi. Cho nên ở bên trong tu hành, điều gì thì ở bên ngoài bạn có thể nhìn thấy, bên ngoài không nhìn thấy, nhưng trong tâm đã kết nghiệp, niệm niệm không quên, sự oán hận, sự vui mừng. Ở trong A Lại Gia đã kết nghiệp, niệm niệm không quên hai việc. Việc thứ nhất là ân huệ, nó niệm niệm không quên. Việc kia là oán hận, nó cũng niệm niệm không quên. Tu hành là phải từ trong nội tâm mà hóa giải những thứ này, hóa giải sạch sẽ, hóa giải triệt để, không lưu lại dấu vết nào. Tu hành như vậy thì công phu đắc lực. Tu hành trong Phật Pháp dạy chúng ta, đối với bất thiện thì vĩnh viễn quên nó đi, đối với điều thiện thì phải luôn luôn nhớ đến. Đoạn ác tu thiện là phải dùng hành vi để biểu hiện ra. Chính chúng ta được thọ dụng, đối với hết thảy chúng sanh có oán thù, hãy nên hóa giải hết, biết được ân oán. Cũng không phải là thật, do bạn xem nó là thật mà thôi. Cái thật đó ở đâu? Tìm không ra. Vậy thì ân oán hóa giải hết rồi. Tu hành là mong tiêu trừ hết thảy oán hận, dù một chút ân huệ cũng đề khởi lên. Trong ân oán chỉ có ân huệ, không có oán hận. Thế giới này tốt đẹp biết bao. Người và người sống trong thế giới thật là an vui, không có oán hận. Cho dù gì hiểu lầm mà kết oán với ta, họ kết oán với ta thì được, còn ta thì kết ân với họ. Họ dùng những thứ này để khảo nghiệm ta. Xem ta có ân huệ hay không? Có. Đây là điều mà làm người phải có. Người với người phải nên có ân đức. Vậy là chính xác. Giữa người với người có oán hận thì sai rồi. Sai lầm thì phải hóa giải. Người chánh nghĩa thì nên thường mong được báo ân, không báo oán. Báo oán là oán hận, báo ân là ân đức. Người tu hành phải ghi nhớ hết thảy ân đức trong quá khứ, hiện tại, vị lai của mình. Đối với tất cả oán hận, thấy đều hóa giải. Hóa giải. Đây gọi là chân thật tu hành. Ta có ích đối với người, không nên cầu được hồi báo. Ta thấy đều đối xử tốt với người, hy vọng điều thiện, điều tốt này mỗi năm đều tăng trưởng. Thiện nghiệp tăng trưởng, ác nghiệp quên hết. Đây gọi là tu hành. Đoạn ác tu thiện. Thiện phải tăng trưởng, ác phải trừ bỏ. Đây gọi là công phu. Đây gọi là tu hành. Sửa đổi lại sai lầm, chuyển oán hận thành ân huệ. Người với người chung sống với nhau phải giống như anh em ruột thịt, phải bồi dưỡng thân ái chân thành. Oán thân trái chủ thì luôn phải cầu sớm ngày hóa giải hết. Trong một tháng này, trong một tuần này, ta tu cái gì? Đoạn ác tu thiện. Đoạn hết thảy ác, tu tất cả thiện. Vậy thì được. Người người đều có thể tích đức tu thiện. Người người đều có thể tha thứ. Thế giới này tốt đẹp biết bao. đó chính là quốc độ của chư Phật Như Lai, của chư thần, là nơi mà chúng ta ngày ngày hướng về, chúng ta ngày ngày nghĩ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì sao phải nghĩ đến vậy? Cõi đó là A-di-đà Phật giới thiệu cho chúng ta, là do Ngài từ vô lượng kiếp đến nay mà tu thành. Giúp chúng ta đoạn ác tu thiện. Cho nên vì sao chúng ta phải cầu sanh tịnh độ? Không có gì khác. Nghe nói ở nơi đó chỉ có thiện không có ác. Nơi đó là trường học, là đại học mà A-di-đà Phật lập ra. Chúng ta đến thế giới Cực Lạc, thành tựu đạo nghiệp của chúng ta, thành tựu đức hạnh của chúng ta. Môi trường học tập rất tốt. Thế giới Cực Lạc tốt ở đâu? Môi trường tu hành tốt. Ba nghiệp thân khẩu ý, nhìn thấy, nghe thấy, nghĩ đến, hoàn toàn là tốt đẹp, tương ưng với những gì A-di-đà Phật đã nói. Chúng ta đều muốn thành tựu tốt đẹp ba nghiệp thân khẩu ý, thì tu ở đâu là tốt đẹp nhất? Ở thế giới Cực Lạc. Vì sao chúng ta phải cầu giảng sanh? Thế giới Cực Lạc không có điều gì bất thiện. Ba nghiệp thân khẩu ý đều là thiện. Tất cả người thiện từ mười phương thế giới đều đến đó học tập. Chúng ta ngày nay có điều kiện này, thật may mắn biết bao. Chúng ta niệm Phật, tu thiện, hành thiện, thấy đều lấy thế giới Cực Lạc làm tiêu chuẩn, làm mục tiêu. Ta phải đến thế giới Cực Lạc. Vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, thì nơi này là tận thiện tận mỹ. Chẳng qua là tìm một hoàn cảnh tu hành mà thôi. Hiện nay biết được hoàn cảnh này rồi, thì phải nỗ lực. Tôi ở đó đợi bạn, bạn ở đó đợi tôi. Một câu Phật hiệu này là thành tựu rồi. Cho nên hãy chuyên tu pháp môn niệm Phật Di Đà. Tu cái gì thì chúng ta đã biết rồi. Tổng cương lĩnh của hành, phải tu hạ thủ từ đâu? Hạ thủ từ niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi, hết thảy thời, hết thảy nơi, luôn luôn không rời A-di-đà Phật. Tất cả những gì gặp được đều là tăng thượng duyên cho chúng ta. Thời thời khắc khắc đều ở đó dạy chúng ta buông xuống, buông xả, buông xuống thế giới ta bà, buông xuống cõi nước của chư Phật. Niệm niệm chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật, luôn nguyện vãng sanh tịnh độ, thì đời này của chúng ta thành công rồi. Cho nên gọi là pháp môn thành tựu ngay trong đời này. Nơi nào ta cũng không đến, ta chỉ cần đến thế giới cực lạc, thì hết thảy cõi nước chư Phật ta đều có được. Đây gọi là hạ thủ, là chỗ hạ thủ. Chúng ta giúp một đồng tu sanh tịnh độ, tương lai khi ta rời khỏi thế gian này, họ nhất định sẽ đến giúp ta. Họ sẽ nghĩ đến ta, giúp đỡ họ. Họ dùng điều gì để báo đáp ta, giúp ta cầu sanh tịnh độ? Tu hành từ đâu mà hạ thủ? Từ niệm Phật mà hạ thủ, từ đọc tụng Kinh A-di-đà mà hạ thủ, đọc tụng ba kinh một luận của tịnh độ mà hạ thủ. Kinh điển không nhiều, cương lĩnh tu hành không nhiều, rất thuận lợi, phương pháp chỉ có một câu Phật hiệu mà thôi. Không nên cho rằng nó quá dễ dàng. Quá dễ dàng thì chúng ta mới có thể hạ thủ, chúng ta mới có thể thành công. Hôm nay chúng ta học đến chỗ này A-di-đà Phật. Phật Pháp không gì khác, chỉ là giúp người chứng nhập thực tướng của các Pháp. Nói đơn giản là chân thật giác ngộ, chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hành Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.